This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời của cái mùa thu, và cũng là ngày thứ 37 chúng ta bị cái tình trạng là hanh khô, thiếu nước rất là nhiều. Hy vọng là trong một vài ngày sắp tới sẽ có những cái trận mưa nhỏ nhỏ cũng được, tưới nước làm cho mát mát, rửa sạch cái thành phố của mình, phải không Tiến Dũng? Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Wow, thời tiết thì phải nói rằng lúc nào mình cũng thấy mùa thu là thời tiết đẹp nhất, thưa quý vị. Wow, nó mát mát, sẽ lạnh, làm gì cũng cảm thấy nó khỏe hơn, là không có mệt mỏi. Lạnh cũng khó làm việc, mà nóng khó làm việc. Chỉ có thời tiết se lạnh như vậy, mát mát như vậy là the best. Rồi, Tính khỏe không?
Hoàng Tính cũng rất là khỏe lắm, thấy cái thời tiết này thiệt là lý tưởng. Nếu mà quý vị nào mà không có đi tập được cái exercise buổi sáng thì quý vị có thể đến vào cái buổi tối sau 8-9 giờ. Trời trà ơi, nó mát thì thôi luôn, chứ không phải là buổi sáng chúng ta còn có cái tâm trạng là mình mới ngủ ngáy dậy nó hơi se lạnh. Chứ mà quý vị mà có được một cái buổi chiều nắng vàng rực rỡ rồi nắng nó hạ xuống rồi bắt đầu chiều hoàng hôn xuống, bắt đầu là quý vị đi tập thể dục thể thao là tuyệt vời, phải không Tiến Dũng?
Wow. Vâng, mặc dù thời tiết thì rất là đẹp, nhưng mà thị trường chứng khoán thì nó không có đẹp, kính thưa quý vị. Mỗi ngày hôm nay thì có những cái lý do mà nó tạo cho thị trường chứng khoán con số màu đỏ. Sáng hôm nay thì con số nó giảm không có trầm trọng lắm, nhưng mà mình không có đoán trước được chuyện gì. Màu xanh, rồi sau đó màu đỏ, sau đó màu xanh, đỏ nhẹ, rồi đỏ nặng, hay là xanh nhẹ, rồi xanh nặng. Nó không có đoán được trong những thời điểm này, quý vị. Sáng nay Dow Jones giảm 5 điểm, 29.197 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 119 điểm, 10.422 điểm. S&P 500 giảm 28 điểm, 3.583 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng 88 xu. Lý do tại sao? Dầu thô thì quý vị biết rằng khối OPEC cũng như đồng minh sẽ cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Và điều đó đã làm cho dầu thô tăng lên rất là mạnh trong những ngày qua. Và sáng nay lại tại sao? Tại sao lại giảm? Lý do vì Trung Quốc bắt đầu hạn chế sử dụng dầu thô vì đại dịch. Cái đại dịch hay là cái nói là coronavirus bắt đầu có ở Trung Quốc, và họ cái sự đi lại hay là cái sinh hoạt của quốc gia này nó chậm lại thì dầu thô đi giảm xíu. Nhưng mà dầu thô nó không phải là cái khi đó, nói thật là quý vị biết đúng rồi. Không phải là Ả Rập Saudi, không phải là khối OPEC, không phải là Nga, không phải là Ukraine, không phải ai hết, vì Hoa Kỳ là một quốc gia có thể đứng một mình, stand alone, với lại cái gọi là dầu thô, thị trường dầu thô. Chưa có một cái quốc gia nào mà dám, cái câu mà gọi là bình dân mà chúng Tiến Dũng có thể giải thích quý vị là, nếu nói dầu thô mà Hoa Kỳ đứng nhì đó, lượng dầu thô mà Hoa Kỳ đứng nhì, thì không có quốc gia nào dám nói tôi đứng nhất hết. Đơn giản là gì thì hiểu như vậy. Hoa Kỳ nhiều, nó có vấn đề như vậy. Chính phủ Hoa Kỳ có cho lọc dầu thô hay là khoan dầu thô thêm hay không, tăng sản lượng ra hay không, cái điều đó là điều quan trọng. Còn nếu mà nó nghĩ là năng lượng xanh, tất cả mọi thứ xanh chúng tôi muốn hạn chế, như vậy là như vậy, dù như một ngày là 5 triệu thùng, thí dụ nha, một ngày 5 triệu thùng là đúng 5 triệu thùng, mặc dầu cả quốc gia Hoa Kỳ cần đến 10 triệu. Nhưng mà nó 5 triệu thì họ phải lấy nước ngoài về, họ chấp nhận nhập khẩu dầu thô từ nước ngoài chứ không có khai thác dầu thô. Cái điều đó thật sự nó không có make sense một chút xíu nào hết. Vì thế dầu thô hiện tại giờ vẫn là một cái key để nó khuấy động lên cái nền kinh tế, không phải riêng Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, ngay cả châu Âu, lạm phát hay là châu Âu ngay cả rớt đài vì recession cũng bởi vì cái dầu thô mà chúng ta lại thuộc về Nga rất là nhiều. Tại vì vàng thì giảm 1 đồng, hiện tại 1674 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Sáng nay lãi suất 15 năm là 6.07, 30 năm là 6.89. Vàng thì mua vào 65.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.900.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên cũng làm cho thị trường chứng khoán sáng nay rất là tệ. Wow, và một cái bản tin này nó giải thích lại rất là, nó rất là tỉ mỉ chút xíu cho việc dễ hiểu. Hoa Kỳ là một quốc gia lệ thuộc cũng rất nhiều về những quốc gia khác, đặc biệt Trung Quốc là một trong quốc gia mà Hoa Kỳ lệ thuộc rất nhiều vào những cái sản phẩm. Quý vị đồng ý là như vậy, tại vì nếu quý vị không đồng ý thì quý vị có thể coi những cái mặt hàng trong nhà của mình Make in China rất là nhiều. Đó là cái điều mà dễ hiểu nhất và dễ hình dung nhất ha. À, bây giờ Hoa Kỳ đang nằm trong cái tình trạng transport delay, labor shortage and inflation. Ba cái yếu tố này nó làm cho cái nền kinh tế cùng quốc gia nào không cần biết ở châu Âu, ở Mỹ, ở Nga, ở Liên Xô, whatever, nó bị trì trệ trở lại. Hoa Kỳ đang nằm trong những cái lý do này. Cái transport delay là cái railroad. Chứ cái hệ thống đường sắt Hoa Kỳ là một trong những cái hệ thống mà quan trọng nhất nhiều cả trăm năm qua mà họ không bao giờ thay đổi được, họ phải giữ bởi vì nó vận chuyển đồ nặng. Ngay cả trái cây hay là rau củ quả cũng vận chuyển bằng đường sắt, rồi ngũ cốc hay là gạo cũng được vận chuyển bằng đường sắt, là dầu thô cũng là một trong những cái sản phẩm mà họ phải vận chuyển bằng đường sắt. Cách đây khoảng gần một tháng trước thì Railroad đã gọi là công đoàn của hệ thống đường sắt của Mỹ, của Hoa Kỳ, họ đã đình công, họ sắp chuẩn bị đình công để họ đòi những cái quyền lợi mà chính phủ, dùng đơn giản này ha, chính phủ phải đáp ứng cho họ. Nhưng mà sau đó thì tưởng là công đoàn và cái công ty Railroad ngồi xuống đã hoàn thành, đã xong rồi. Nhưng mà sau đó, ngày hôm qua thì họ nói, no, cái deal này chúng tôi không chấp nhận. Vậy thì sắp tới đây nó sẽ đình công nữa. Sẽ đình công nữa, và đình công nó gọi là transport delay. Ngay cả tàu bè nữa cũng delay. Tàu bè delay nó không nằm trong Railroad, nhưng mà xíu gì sẽ nói cái vấn đề đó. Labor shortage. À, bây giờ trước khi dậy vấn tin này, Dũng sẽ quay lại cái vấn tin, cái lý do như thế này để chúng ta dễ hiểu hơn chút xíu là Hoa Kỳ lúc nào cũng có một cái trọng tâm và cái tiêu chí là Made in USA, người Mỹ dùng hàng Mỹ và làm tại Mỹ. Yes, nước Mỹ đang bắt đầu lớn mạnh trở lại những sản phẩm mà gọi là Made in USA. Họ đang tạo ra nhiều cơ hội cho nhiều công ty offshore, bây giờ là onshore, tức là lôi những công ty đó về lại Mỹ để sản xuất những mặt hàng mà Made in USA. Thì chúng thấy rằng những mặt hàng của Mỹ bắt đầu nó có giá trị trở lại. Nhưng bây giờ travel delay, rồi nghe labor shortage, rồi inflation, cái những cái đó nó làm nghẹt ngòi của cái chương trình mà người ta bắt đầu trở lại là Made in USA. À, cái điều này nó làm khó chịu đúng không? Rồi chưa kể bây giờ mọi thứ Hoa Kỳ đã từ từ lấy lại cái quân bình là làm những cái sản phẩm cho nước Mỹ, mà bây giờ nó bị như vậy thì họ bắt đầu họ khó chịu rồi. Trong khi đó họ, nếu mà những cái người mà gọi là retail đó, họ đâu có chờ đồ của Mỹ, họ đâu có chờ, dù như bây giờ Tiến Dũng bán trà sữa đi, Tiến Dũng mua ly Made in USA, bây giờ ly không đủ, bị shortage, bị delay, được lâm hết, thì Tiến Dũng, vậy thôi tôi mua nước ngoài, tức là mua Trung Quốc. À, Trung Quốc cũng lựa cái cơ hội này đã tăng lên cái tiền cước phí hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, và làm cho hiện tại người dân là giống cái hamburger bị kẹp ở giữa. Khi mà họ lấy những mặt hàng đó order từ nước ngoài về, và bây giờ chúng ta đang chuẩn bị đưa vào cái thời điểm thiếu hụt supply, thiếu hụt về những cái product rất là nhiều. Khi mà bước vào cái mùa lễ sắp tới đây, nó gọi là mùa lễ lớn, nhưng mùa lễ lớn là Thanksgiving, Christmas and New Year. Và những công ty mà retail đó, họ bắt đầu, nó gọi là inventory, hay là họ stock up những sản phẩm của họ để họ chuẩn bị bán ra. Họ order nước ngoài nhiều hơn, trong cái Hoa Kỳ thì bị nghẹt ngòi. Everything hiện tại giờ rất là nhạy cảm. Họ nói là nào, những giờ shipment, những mặt hàng này nọ, rất mọi thứ, giành giật nhau để mà stock up, để mà canh là bán ra, có hàng bán. Nó khó chịu như thế này. Bây giờ, cái cửa hàng bán búp bê đi, bây giờ bán búp bê mà đến mùa chuẩn bị Thanksgiving and Christmas không có búp bê để bán thì tiền đâu trả tiền rent, tiền đâu trả tiền thợ, tiền đâu trả tiền nhân viên. Cái điều đó hoàn toàn hiện tại giờ tất cả những cái cửa hàng bán lẻ đó rất là hoang mang. Nên bởi vì họ phải stock up, họ mua, họ trữ đồ. Họ đã kinh nghiệm hồi năm ngoái, họ stock up đến 80%. Xin lỗi, 80% những người retail họ nói họ stock up hàng. Năm nay thì nó giảm 20%, đã còn 60%, tức là hàng hóa nó cũng nhẹ nhàng lại chút. Nhưng nếu trường hợp mà Dũng nãy nói trên, thứ nhất là railroad bị delay, thứ hai là labor shortage, thì coi như là những người mà bán lẻ này đó sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Và chúng ta còn hơn một tháng nữa thì đến ngày Thanksgiving. Cái bản tin này nó có tên là Black October. Chúng ta thường hưởng là Black Friday hay Black November, tức là những ngày đó chúng ta có những ngày Black là giống như Black Market, ra mua đồ rẻ, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó là Black October, tức là cái tháng 10 đen, là những cơ sở bán lẻ đang nằm trong cái tháng 10 đen vì họ phải rất là khổ tâm để mà tính cách nào để đủ hàng, đủ sản phẩm để bán cho những ngày lễ tới đây. Đó là cái vấn đề hiện tại bây giờ. Và theo một cái report mới nhất của Bank of America thì họ nói rằng bắt đầu sớm nhất là đầu năm 2023, chúng ta sẽ thấy mỗi tháng có một ít nhất nha là 175.000 người xin trợ cấp. Economy is losing 175.000 jobs a month. 175,000 jobs a month we losing, huh? Lý do tại sao? Khi mà họ nhìn một cái bước move, được cái di chuyển từng bước một của quỹ dự liên bang, thì họ thấy rằng họ không có ngưng tại đó, họ sẽ tiếp tục, sắp tới đây họ họp, họ nâng lên thêm cái lãi suất lên nữa. Và khi nâng lãi suất như vậy, thì xài tiền người ta cũng không dám xài thẻ, mua xe cũng không dám mua xe, ngay cả tiền mượn tiền mua nhà hay tái tài trợ cũng không có. Vậy thì 175.000 người này, công việc của 175.000 người này, chúng ta có thể hình dung ra, nói sơ là ta biết những cái lĩnh vực nào rồi. Quý vị đồng ý không? Một số đông trong số 175.000 người mà bị lay off, họ đoán là bị lay off vào đầu năm 2023. Thì Dũng cho rằng đa số những người này làm trong nhà băng hay làm trong lĩnh vực về mortgage. Nhà băng America, họ đoán trước điều này. Họ là trong một những nhà băng đã lên tiếng, trong đó Chase, Citibank, Wells Fargo rất là nhiều. Họ chưa dám lên tiếng. Họ thấy lay off từng người một, tức là thả từng con chim đi ra, từng con một, chưa thả một đàn. Mà đến khi nào đó mà họ không chịu nổi, họ sẽ một đàn ra, tức là đầu năm 2023. Vì nghĩ đi, thời điểm mà thịnh hành nhất là cách đây khoảng 4 tháng về trước, nhà cửa bán như điên. Họ cần cái demand and supply, tức là bây giờ 100 người mua nhà, chỉ có 10 người service thì không đủ, họ mướn thêm 20 người, 30 người nữa để đủ cung ứng cho những cái nhu cầu. Thì bây giờ nó chậm lại như vậy rồi, tại sao phải giữ số người đó? Họ phải lay off, và cái chuyện này sẽ bắt đầu thấy rõ vào đầu năm 2023. Đó là một lĩnh vực về financial. Và nghe ngay cả cái vấn đề khi mà bước qua đầu năm, như cái bản tin trên Dũng nói, thì mà những công ty sản xuất không có mặt hàng hoặc là bị delay này nọ thì họ giữ nhân viên làm gì? Đó là cái nhìn chung của những cái nhà băng hiện tại bây giờ, các quý vị. Và mình thấy cũng nguy hiểm ha. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, 22% những thanh thiếu niên ngày hôm nay họ đi dating, tức là họ hẹn hò, họ bị mắc nợ, các quý vị. Trước đây thì họ có thể xếp tiền họ xài, bây giờ thì họ phải nợ credit card. Và họ, cái bản tin này nó có dựa trên cái bài nhạc là Cost a Thing, tức là Love May Not Cost a Thing, tức là tình yêu không có trả một cái giá gì hết, tức là nói về tiền bạc ở đây, không có mua bán gì hết, của Jennifer Love. Thì hợp thi cô ca bản này bây giờ ca lại, yes, it cost because nó thiếu nợ. Họ làm một cái survey của Lending Tree, 22% tuổi từ 26 đến 41 là mắc nợ, 19% tuổi từ 18 đến 25 là mắc nợ khi mà có một cái cuộc hẹn hò với bạn của mình. Và họ nói luôn nữa là trung bình hiện tại về một nay mà đi ra hẹn hò đó, cà phê ăn uống là 91 đồng. Cái phần cuối thì cũng đọc cũng hơi lạ. Người phụ nữ trả cho bạn trai của mình một cái đêm hẹn hò là 81 đồng. Trong khi đó người đàn ông mà hẹn hò với bạn gái của mình thì mất 104 đồng. Đàn ông thì chơi sang hơn nha, nhưng mà khi mà hẹn hò phụ nữ thì đàn ông hơi nhẹ nhàng hơn chút. Nhưng mà cái vấn đề ở đây như thế là, ủa, nước Mỹ vui ha, nữ cũng phải trả tiền cho cái đêm hẹn hò nữa, dọc người Việt mình ấy, mà đi ra đường mà hẹn hai lần, lần thứ ba mà để người nữ trả tiền nữa, xong coi như không bao giờ thấy bắt điện thoại nữa hết. Cái điều này hơi thú vị ha. Vâng, đây là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Vâng, anh gì nữa đi. Chúng ta thấy cũng tiền và tiền thưa quý vị, và trong cái thời gian sắp tới, nhất là năm sau nữa, cái vấn đề lãi suất, vấn đề lãi off trong cái lĩnh được vực như Tiến Dũng nói thì cũng sẽ xảy ra, đó không ít thì nhiều, chắc có lẽ là sẽ đến đây, bởi vì chúng ta thấy cái tình hình trong cái tháng này thôi, cái nguồn cung và cái nguồn cầu cho cái mùa lễ sắp tới đây, cộng thêm những cái mặt hàng làm tại Hoa Kỳ nó không đủ để mà đáp ứng cho cái nhu cầu tiêu thụ của Hoa Kỳ, thì tất nhiên nước Mỹ cũng phải dựa dẫm vào những cái nguồn hàng khác của những cái cơ sở kinh doanh, thì chắc chắn là đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy cái nạn thao túng hàng ở nước ngoài lại vẫn tiếp tục nữa, và cái khó khăn nó vẫn chồng chất cái khó khăn, để cố gắng quý vị cố gắng để mà tiết kiệm nhiều hơn nữa nhé, thưa quý vị, đúng không Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Cũng không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày bình an, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào ngày mai. Cảm ơn quý vị.